mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số. Chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận những nỗ lực các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Định trong hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Phần cuối chương trình là thông tin một số nội dung tại hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 6 vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức tại Hà Nội.
Thưa quý vị và các bạn, quy định bắt buộc áp dụng phương thức xác thực sinh trắc học đối với một số giao dịch ngân hàng trực tuyến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 này. Vì vậy, hiện nay các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đang tích cực tư vấn hướng dẫn khách hàng cách thức thực hiện để đảm bảo giao dịch tín dụng. Bài viết sau ghi nhận những nỗ lực của các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh trong hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo quyết định số 2345 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về triển khai các giải pháp an toàn bảo mật trong thanh toán trực tuyến và thanh toán thẻ ngân hàng, từ ngày 1 tháng 7 này, khách hàng có nhu cầu giao dịch chuyển tiền trực tuyến trên 10 triệu đồng một lần hoặc tổng giao dịch trong ngày hơn 20 triệu đồng bắt buộc phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt. Dữ liệu sinh trắc học ngân hàng thu thập được buộc phải trùng khớp với dữ liệu sinh trắc học được lưu trong chip của thẻ căn cước công dân do cơ quan công an cấp. Theo hướng dẫn của các ngân hàng, phương thức xác định sinh trắc học bằng khuôn mặt gồm có các bước: đăng nhập ứng dụng Smart Banking của ngân hàng trên điện thoại di động và chọn tính năng thu thập sinh trắc học, chụp mặt trước của căn cước công dân gắn chip, sử dụng điện thoại thông minh để đọc thông tin căn cước công dân có gắn chip và chụp mặt sau căn cước công dân, xác thực khuôn mặt. Và sau cùng là nhập mã OTP được gửi qua tin nhắn SMS để hoàn thành các thao tác thu thập sinh trắc học. Tự thực hiện xác thực sinh trắc học ngay tại nhà, chị Phạm Nguyễn Minh Hằng, trú phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, khách hàng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh Bình Định, Agribank Bình Định cho biết, ứng dụng Agribank Plus chỉ dẫn cụ thể các bước cũng như là thông tin cần phải xác thực sinh trắc học. Tầm 5 phút tôi đã hoàn thành việc xác thực sinh trắc học và có thể giao dịch tín dụng bình thường. Tuy vậy, không phải ai cũng tự thực hiện xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Tại Agribank Bình Định, đường Lê Duẩn, thành phố Quy Nhơn, những ngày qua có nhiều khách hàng đến nhờ được hỗ trợ về xác thực sinh trắc học. Chị Nguyễn Thị Bốn ở xã Phước Sơn, huyện Tuy Phước chia sẻ, tôi đã nhiều lần tự xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt nhưng bất thành vì điện thoại di động không có NFC, tức là ứng dụng công nghệ giao tiếp không dây tầm ngắn cho phép trao đổi dữ liệu giữa các thiết bị trong khoảng cách gần. Nhờ cán bộ ngân hàng Agribank Bình Định hỗ trợ, tôi mới hoàn tất việc xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Ngoài những người sử dụng điện thoại chưa có NFC để hỗ trợ đọc thông tin căn cước công dân gắn chip như chị Bốn, thì cũng có không ít trường hợp không thực hiện được việc xác thực sinh trắc học vì nghẽn mạng. Theo ông Nguyễn Xuân Hùng, giám đốc Agribank Bình Định, từ giữa tháng 6, ngân hàng đã kết nối thông tin đến khách hàng quy định bắt buộc của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc xác thực sinh trắc học khuôn mặt và tư vấn hướng dẫn cách thức thực hiện. Dự lường nhiều khách hàng sẽ không tự xác thực được sinh trắc học, nên đơn vị yêu cầu cán bộ tín dụng chăm sóc khách hàng của Agribank Bình Định tại tất cả 11 huyện, thị xã, thành phố cài đặt ứng dụng NFC riêng của ngân hàng trên điện thoại di động để hỗ trợ khách. Tuy vậy, do quá nhiều khách hàng cùng xác thực sinh trắc học nên có thời gian xảy ra nghẽn mạng cục bộ. Ông Hùng cho hay, từ ngày 1 tháng 7, tất cả đơn vị trực thuộc của ngân hàng làm việc cả ngày thứ Bảy và Chủ nhật tập trung hỗ trợ khách hàng hoàn thành xác thực sinh trắc học trong thời gian sớm nhất. Tương tự, tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Tài, BIDV Phú Tài, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bình Định, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín chi nhánh Bình Định ghi nhận nhiều khách hàng đến nhờ hỗ trợ cập nhật xác thực sinh trắc học. Các ngân hàng đã bố trí nhân lực thiết bị để hỗ trợ khách hàng tại quầy. Giám đốc chi nhánh BIDV Phú Tài Lê Bá Duy cho biết, để hỗ trợ 16.000 khách hàng xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt, ngân hàng đã bố trí cán bộ tín dụng trực tiếp hỗ trợ tại trụ sở chính ở phường Trần Quang Diệu, thành phố Quy Nhơn và 6 phòng giao dịch ở thị xã Hoài Nhơn, thị xã An Nhơn, các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn. Ngoài ra, chi nhánh còn cử cán bộ tín dụng đến một số đơn vị doanh nghiệp trả lương cho cán bộ, nhân viên, người lao động qua BIDV Phú Tài để hỗ trợ xác thực sinh trắc học bằng ứng dụng Smart Salary. Xác thực sinh trắc học được xem là một bước tiến tích cực giúp giảm thiểu rủi ro, bảo vệ cả ngân hàng và khách hàng trước các gian lận lừa đảo ngày càng tinh vi phức tạp. Vì thế hiện nay, 36 chi nhánh tổ chức tín dụng cấp 1 và 12 chi nhánh cấp 2 cùng 118 phòng giao dịch tín dụng trên địa bàn tỉnh đang tập trung hỗ trợ khách hàng xác thực sinh trắc học. Ông Nguyễn Trà Dương, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bình Định cho hay, kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các tổ chức tín dụng đã chủ động tích cực tư vấn hướng dẫn khách hàng xác thực sinh trắc học. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh cũng yêu cầu tổ chức tín dụng quan tâm chuẩn hóa hệ thống quy trình, nâng cấp hạ tầng công nghệ, phục vụ thu thập dữ liệu sinh trắc học. Bên cạnh đó, quan tâm nhiều hơn đến đối tượng khách hàng tại các khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, nơi trình độ sử dụng thiết bị công nghệ của khách hàng còn nhiều hạn chế để có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức hội nghị giao ban quản lý nhà nước tháng 6. Tại hội nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông kỳ vọng trợ lý ảo sẽ thay đổi hệ tri thức và cách làm việc của hệ thống công chức nhà nước, thông minh hóa hoạt động của toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn một số nội dung xung quanh hội nghị này.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 6 tháng đầu năm nay, doanh thu toàn ngành thông tin và truyền thông ước đạt 2.030.729 tỷ đồng, lợi nhuận toàn ngành ước đạt 143.501 tỷ đồng, đóng góp của ngành thông tin và truyền thông vào GDP ước đạt 467.048 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Một trong những công việc trọng tâm của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2024 là xây dựng hệ tri thức, phát triển các trợ lý ảo diện hẹp hỗ trợ cho cán bộ công chức. Do vậy, tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã dành nhiều thời gian để kiểm tra khả năng làm việc của trợ lý ảo do các đơn vị trong bộ phối hợp cùng các doanh nghiệp công nghệ phát triển. Theo Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, trợ lý ảo sẽ thực sự làm thay đổi hệ tri thức của hệ thống công chức nhà nước, thay đổi toàn bộ cách làm việc của một tổ chức, thông minh hóa toàn bộ hệ thống công chức Việt Nam. Do vậy, từ nay, khi Bộ trưởng và các Thứ trưởng làm việc với các đơn vị trong Bộ, đối tượng làm việc sẽ là máy tính trợ lý ảo của đơn vị đó. Nếu trợ lý ảo trả lời không đúng hoặc không có nội dung trả lời, thì người đứng đầu đơn vị sẽ phải chịu trách nhiệm. Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ, chuyển đổi số muốn thành công sẽ phụ thuộc vào người đứng đầu. Phần mềm chuyển đổi số quan trọng nhất là trải nghiệm. Người đứng đầu phải sử dụng sản phẩm chuyển đổi số để điều hành công việc hàng ngày. Chỉ như vậy, phần mềm mới tốt lên. Với tư duy này, Bộ trưởng và các Thứ trưởng sẽ dùng phần mềm quản lý công việc để điều hành, nắm việc, đôn đốc, theo dõi tiến độ công việc. Tương tự, các cục trưởng, vụ trưởng phải dùng trợ lý ảo hàng ngày, thường xuyên coi trợ lý ảo là đối tượng đầu tiên để điều hành công việc. Lãnh đạo các cục vụ cũng phải cùng với những người thông thái trong đơn vị đưa tri thức vào trợ lý ảo, xem đây là tài sản để lại cho các thế hệ sau. Tại hội nghị giao ban, Bộ trưởng nhắc nhở các đơn vị cần tập trung xử lý tốt những việc thường xuyên, dành ít nhất 95% thời gian, sức lực, trí tuệ hướng vào những việc này. Về cách làm, các đơn vị phải biết nội dung vấn đề cần giải quyết là gì, quy trình xử lý ra sao. Khi gặp việc khó, phải hiểu được đúng bản chất, xoáy vào đó để làm. Tinh thần thái độ làm việc là quan trọng, nếu tinh thần muốn làm thì kiểu gì cũng ra. Đi vào một số việc cụ thể, Bộ trưởng lưu ý Bộ Bưu chính xem xét thí điểm đo lường công bố chất lượng dịch vụ của các doanh nghiệp theo quý để thúc đẩy lĩnh vực bưu chính phát triển. Vụ bưu chính cũng cần đặt ra văn bản nhắc nhở các doanh nghiệp bưu chính chia sẻ kinh nghiệm phục hồi, ứng phó với các cuộc tấn công mạng. Với lĩnh vực viễn thông, Bộ trưởng thêm một lần nữa lưu ý việc đo lường và công bố chất lượng dịch vụ. Các kết quả đo sẽ chính xác khi có nhiều nguồn số liệu. Chỉ khi đo đúng, có kết quả đúng mới tăng được chất lượng dịch vụ viễn thông. Về vấn đề SIM rác, Bộ trưởng yêu cầu xử lý nghiêm đúng pháp luật đối với các sai phạm. Tháng 9 tới, các nhà mạng sẽ bắt đầu tắt sóng 2G. Đây là một việc khó. Bộ trưởng yêu cầu Cục Viễn thông thường xuyên họp với các doanh nghiệp và có kế hoạch giảm số lượng máy 2G xuống thấp nhất trước thời điểm tắt sóng. Cục Tần số vô tuyến điện được giao nhiệm vụ sớm hoàn thành việc đấu giá băng tần. Với lĩnh vực an toàn thông tin, triết lý để chống lại các cuộc tấn công mạng là tăng khả năng phục hồi nhanh, có mật khẩu hai lớp và giảm bớt các máy tính được quyền truy nhập thẳng vào hệ thống. Cục An toàn Thông tin cần có kế hoạch đi kiểm tra việc thực thi các công văn nhắc nhở của Bộ Thông tin và Truyền thông về vấn đề an toàn thông tin mạng. Trong thời gian tới, Cục Công nghiệp Công nghệ Thông tin và Truyền thông được giao hoàn thiện chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn và dự thảo luật công nghiệp công nghệ số. Vụ kinh tế và xã hội số được yêu cầu sớm có hướng dẫn để thúc đẩy kinh tế số, các ngành, các địa phương phát triển. Về chuyển đổi số, bên cạnh việc sơ kết 6 tháng đầu năm, một trong những việc quan trọng mà Cục Chuyển đổi số quốc gia được giao là tổ chức hội nghị công bố hình mẫu thành công về dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cũng lưu ý các đơn vị thuộc Bộ cần chú tâm để các công việc được giao đạt kết quả chất lượng tốt. Chỉ có như vậy, cán bộ mới trưởng thành, đất nước người dân được hưởng lợi. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.